Chương 6. Tiềm thức vắng mặt nhưng luôn luôn có mặt. Nằm im nhưng không chết hẳn. Nó có sinh hoạt riêng. Lắm khi không trùng hợp với nhu cầu về nghề nghiệp, sinh kế. Lúc nguy nan, một mất một còn. Con người bỗng dưng sực nhớ lại tuổi thơ của mình. Đến bóng dáng ông bà, cha mẹ đã mất. Người nôn nóng sẽ bực mình. Đặt vấn đề tại sao những người đi cúng vái ở Lăng Ông không chịu trực tiếp tham gia cách mạng để biểu dương quốc hồn, quốc túy một cách tích cực hơn. Có người thích đi cúng miếu ông, đồng thời tích cực làm phận sự mẹ chiến sĩ. Có những người đi cúng rồi về nhà lo quyền lợi riêng tư. Anh học trò siêng năng và anh học trò lười biếng đều lâm râm khấn vái để được thi đậu. Lăng Ông đã là tiềm thức của gia đình xưa. Nó hiển hiện như sông Sài Gòn, như đường phố với bóng cây mát rượi hoặc đầy bụi bặm. Thực dân đã hài lòng nhưng cũng đã bực mình vì lăng miếu này cứ còn đó, vô thưởng vô phạt. Muốn được tồn tại, hội quý tế phải chạy theo cho kịp sự biến đổi của tình thế, chủ động hoặc bị động trước yêu cầu vô hình của đám đông. Điều lệ hội nhiều lần bổ sung, mở rộng, từ đơn giản đến phức tạp. Thí dụ như chi tiết về thâu, xuất, tiền bạc. Xưa kia, chỉ tổ chức lễ thanh minh, đoan ngọ, ngày chánh đáng, Tết. Rồi bỏ qua ngày Tết, vì dịp này khách đến quá đông, không còn mặt bằng để tổ chức, dầu là buổi tế lễ nhỏ. Ngày giỗ tả quân lần hồi được xem như chánh lễ. Từ sơ khởi, cơ ngơi là nhà thờ, từ đường, rồi trở thành miếu. Trong tình hình nước mất nhà tan, lại có thờ Phan Thanh Giản. Trước năm 1894, trước khi cụ Phan được thờ ở miếu Văn Thánh, Vĩnh Long, và Lê Chất, cũng từ lâu, chẳng nhớ rõ năm nào. Nghi thức cúng tam sanh, tam sơn, lần hồi bỏ vì hiến dâng những con trâu, con heo, con dê vừa làm thịt xong, trưng bày giữa miếu, xem ra thô thiển. Giữa đô thành nhiều ô tô, đèn điện. Uy tín lên cao, đến mức tòa án hòa giải thời thực dân đã cho phép và đến chứng kiến cho người tranh tụng vào miếu, thề vặn cổ gà nếu họ muốn. Tả quân phán xét hay cho viên chánh án. Rồi đến giai đoạn hội quý tế không cho bày lễ thề thốt trong miếu. Ai muốn thì ra ngoài sân. Vì người trong cuộc thường kêu réo thần thánh, nghe thê thảm, mất tôn nghiêm. Nhờ sự năng động ấy mà lăng miếu có bề thế lớn. Ở Sài Gòn chẳng nơi nào sánh kịp. Nguyễn Triệu viết về Lê Văn Duyệt, đăng đến 7 kỳ trên tạp chí Tri Tân. Đã nhận xét vào năm 1943. Đền thờ ấy nay đã trở nên trung tâm điểm cho các thiện nam tín nữ khắp lục tỉnh và miền chợ lớn Sài Gòn lui tới nhang đèn hương khói, nhất là đêm giao thừa, năm nào cũng vậy. Ở đây có vẻ còn náo nhiệt hơn chùa Trấn Võ hay đền Ngọc Sơn ở Hà Thành. Những người yêu mến văn hóa truyền thống có thể chấp nhận được nghi thức thờ cúng ở Lăng Ông, mặc dầu họ chịu ảnh hưởng Tây học, ghét những gì gọi là hủ lậu. Dưới mắt người nông dân đến thị thành từ 10 năm hoặc đời ông cha đã sống ở thành thị thì nghi lễ nơi đây vẫn là vừa phải, không quá tân thời, bảo lưu diện mạo của mình nhưng không là ếch ngồi để giếng. Nơi thờ Tả Quân là miếu dành cho anh hùng thần thánh, ta liên tưởng đến miếu Quan Công, Quan Thánh Đế Quân của người Hoa. Thử so sánh thấy vài nét khác nhau. Người Hoa thành lập ban quản trị miếu. Dịp cúng tế, người trong ban mặc kiểu áo riêng như đạo sĩ, thường là màu xanh, khá rộng. Ở Lăng Ông, người của ban quý tế mặc quốc phục bình thường, khăn đen, áo dài, có học trò lễ đi đăng, đi đài, có đào thài hát chúc tụng, điều mà người Hoa không có. hai bên bàn thờ ở miếu của người Hoa thường thấy bộ đồ chiếc gì. Mỗi môn thuộc về bát bủ cài vào một cành cây, bằng đồng, dựng đứng, bút, sách, lãng hoa, quạt, gươm, đàn sáo, bầu rượu, túi thơ. Trong khi ở Lăng Ông, ngoài bát bủ còn trưng bày thêm lỗ bộ như ở đình làng. Cụ Nguyễn Văn Tố đã giải thích hình thức ấy trong bài Đồ thờ của ta, tạp chí Tri Tân số 131, ngày 24 tháng 2 năm 1914. Hai bên gian giữa đình có cờ, quạt, tàn, lọng, lỗ bộ và bát bảo. Tàn lọng thì chắc ai cũng biết, chỉ có lỗ bộ cần phải nói qua. Lỗ ở đây là cái mộc, phàm đồ nghi trượng, tức đồ trần thiết trang nghiêm, thì cái mộc đi trước, cho nên lỗ đứng đầu sổ, bộ, mà thành lên lỗ bộ. Lỗ còn có nghĩa là nước mặn, nước bể. Phàm xe vua đi, trước phải rải nước mặn cho ẩm đường, đỡ bụi, cho nên lỗ đứng đầu, sổ nghi trượng. Vậy thì lỗ bộ là tên chung tất cả những đồ hành ngơi trước sau đám rước nhà vua. Mỗi đời vua có một nghi vệ riêng. Đời vua Lê Thái Tông, năm 1433, năm 1442, lỗ bộ có những thứ sau này: qua, giáo, phủ, rìu, việt, búa, chàng, phan, tinh, kỳ, mao, tiết, sáu thứ cờ, quạt, lọng và quân kỵ mã, chép theo lịch triều hiến chương. Hiện thấy trước bàn thờ Đức Thánh Văn Xương ở đền Ngọc Sơn, Hà Nội, có một thanh đao trường, một nắm tay cầm bút, một cái búa, một cái quạt, một cái kích, một cái cờ tinh. Còn đồ lỗ bộ thì các đình thường có hai thanh mát trường, hai ngọn cờ tiết mao, hai cái dùi đồng, hai cái phủ việt, tức búa hoặc lưỡi rìu, hai cái biển, một cái khắc chữ tĩnh túc, nghĩa là yên lặng, cung kính, một cái khắc chữ hồi tỵ, nghĩa là tránh đi. Theo tục ngày xưa, khi ra quân, những người có tang hoặc bất cụ đều phải tránh. Đám rước là hình trạng khi hành quân, cho nên có hai cái biển tĩnh túc và hồi tỵ. Có đình làm hai cái biển, hai cái phù trệt, bốn thanh gươm trường, một tay văn cầm bút và một tay võ hình nắm tay. Có đình làm hai cờ tiết mao, hai long đao, một bán nguyệt, một xà mâu, một dao tứ nhĩ, một dao ngạc ba, tức đinh ba. Miếu là nhà thờ của vua, như Thái Miếu, Thế Miếu. Nhà thờ của dân gọi là gia miếu, tức là nhà thờ họ. Sau gọi chung các miếu thờ thần thánh như Văn Miếu, Võ Miếu, Long Thần Miếu, vân vân. Còn miếu do chữ miếu nói trạnh ra. Xem tư liệu trên, đối chiếu với miếu thờ Tả Quân, ta thấy nghi thức cổ truyền vẫn được tuân thủ, tuy ở xứ thuộc địa Pháp. Ngày mùng 1, ngày 15 hàng tháng, âm lịch, luôn cả ngày thường khách thập phương đến khá đông, là thiện nam tín nữ, họ tự nhận như vậy. Đây là số người là nòng cốt cho những dịp lễ hội lớn hàng năm. Sự thờ cúng ở miếu là dạng tín ngưỡng bình dân, không câu thúc, có thể đến khấn nguyện bất cứ lúc nào, ăn mặc tùy thích, cầu xin những chuyện vụ lợi, phàm tục như tình yêu lứa đôi, mua may bán đắt, thậm chí mua bán bất hợp pháp. Xin thần thánh bao dung khi trót phạm tội lỗi. Con người đối diện với lương tâm của mình. Thần thánh là lẽ trời, là lương tâm. Miếu Tả Quân linh thiêng hay không? Nhiều người đã trả lời, không suy nghĩ dông dài. Lắm khi họ chuộng khoa học, là giới trí thức Tây học. Hữu thành, tất hữu thần. Thành là lòng thành. Có cảm thì mới có ứng. có cầu thì mới có được. Nếu không tin, thiếu lòng thành thì đừng đến. Đến thì trao đổi trực tiếp nguyện vọng của mình với riêng thần thánh, chẳng cần thốt ra lời, không cần người trung gian. Những người gõ chuông, sắp đặt lễ vật trong miếu, thường ăn mặc xuề xòa, vì họ là lao công đơn thuần, không có vai trò gì trong nghi lễ. Không biết rành sự tích ngôi miếu hoặc tiểu sử của tả quân. Ban quý tế lo chăm sóc cơ ngơi, tạo điều kiện cho khách thập phương ra vào thoải mái, tôn trọng sự tín ngưỡng đa dạng của dân gian. Trường hợp bá tánh đem tặng chiếc đại hồng chung, con ngựa, con cọp nhờ bông, cái xương sườn to của các ông. Ở đây, không có ai là chức sắc, mục sư, linh mục hoặc yết ma, hòa thượng gì cả. Về tinh thần, ban quý tế phải đảm nhận công tác quan trọng hàng đầu là tổ chức lễ hội, bảo lưu vài nguyên tắc lớn về nghi thức cổ truyền. Tôi thử đưa ra và nhận xét chủ quan theo thứ tự của lễ hội. A. Tế lễ trong chánh điện diễn ra không khoa trương, gần như cửu nội bộ, giữa các bô lão, với nhang đèn, tiếng cổ lệnh, rồi tiếng trống lễ. Trống bực trung, đặt trên cái giá cao ba chân. Cơ bản là lời khấn nguyện trước thần linh, đượm vẻ huyền bí, ở mức độ chấp nhận được. Nội dung toát lên quan điểm: một, con người bé nhỏ như hạt bụi trong càn khôn, đời người ngắn ngủi trong thời gian vô tận, vì vậy phải khiêm tốn quỳ xuống. Hai, nếu thấu đạt được cái lý của lẽ biến dịch thì có thể hội nhập vào vũ trụ lớn, như con người thời tiền sử từ hang động bước ra, lo sợ nhưng tự tin, khẳng định sứ mạng mà trời đất giao phó cho mình. Bầu không khí buổi tế khép kín, tạm gọi là 2/3 huyền bí, chỉ có 1/3 dính vào bối cảnh thực tế. B. Lễ xây chầu, đại bội diễn ra trên sân khấu, với cái trống chầu sơn đỏ, trên giá trống đốt ngọn nến to, cháy sáng lung linh. Lễ này gần gũi hơn với thế tục, chỉ còn mang 1/3 tính huyền bí, diễn lại sự biến dịch tạo ra muôn vật, muôn loài. Ta thấy những hoạt cảnh nào ông bàn cổ xuất hiện, một nam, một nữ múa điều bộ, tượng trưng cho lưỡng nghi, đến tam tài, tứ thiên vương, đẹp nhất là ngôi ngũ hành với một nam tiêu biểu cho thổ, bốn nữ là kim, mộc, thủy, hỏa, cũng là bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Nét cơ bản của lễ hội hiện ra rõ rệt. Dân tộc ta lấy tiếng trống làm ngôn ngữ chính yếu. Tiếng trống phải tròn, ấm, thông thiên triệt địa, xoáy vào lòng đất và vọng lên trời cao, nhằm lay động, đánh thức muôn loài. Phải chăng đây là sự kế thừa của tiếng trống đồng của lễ hội thời vua Hùng dựng nước? Đáng lưu ý là điệu múa quạt. Các cô xuân, hạ, thu, đông với trang phục xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, đứng thẳng người, tay này đặt trước ngực, tay kia múa ve phẩy, không bao giờ quạt với động tác thẳng cánh tay, rất dịu dàng. Ta hiểu đây là cử chỉ tượng trưng. Ngọn gió xuân từ chiếc quạt bay ra không phải là đem không khí mát mẻ cho chính các tiên nữ, nhưng là để ban bố khắp trần thế thêm nụ cười hiền hòa và tiếng hát chúc tụng, gọi là thài. Lễ đại bội với nhiều hoạt cảnh nhắc nhở một nguyên lý: rừng núi, sông rạch, muôn thú mà phát triển cân bằng thì gió thuận mưa hòa, mùa màng bội thu. Ngày nay ta gọi là bảo vệ môi trường sống. Và con người nếu biết giữ nhân, nghĩa thì thiên hạ thái bình, nhà nhà an cư lạc nghiệp. Lễ đại bội nhằm cầu an cho bá tánh. Xem phần phụ lục. C. Hát bội để cúng dâng cho thần thánh. Nhưng đồng bào không phân biệt già trẻ được quyền vào tham dự đông đảo, càng chen lấn càng vui. Đến khi nghệ nhân vào tuồng, với áo mão, râu ria, thỉnh thoảng dùng vài lời châm chọc khôi hài, xen vào những đoạn nói lối chữ nho, thì tính huyền bí của cả lễ hội hoàn toàn không còn nữa. Tuy mang tiếng là tuồng tàu, tuồng đồ, nhưng đã là Việt Nam với ngôn ngữ và động tác lắm khi dung tục của dân gian. Y quan, cảnh trí là của thời xưa, nhưng nhân vật là con người hiện đại với hỷ, nộ, ái, ố và bao nhiêu nghịch cảnh trong cuộc sống thường nhật. Từ huyền bí đến thế tục trong một buổi sáng. Lễ xê chầu, đại bội phát sinh từ đâu? Có người bảo đấy là vụ khúc của đại nội ở Kinh Đô Huế. Nếu vậy, tại sao vùng Quảng Nam, Bình Định ít nghe nhắc đến? Và hiện nay, địa bàn phổ biến, trân trọng chỉ là từ Phan Thiết trở vào đồng bằng sông Cửu Long. Có người bảo xê chầu là tục lệ thời Tả quân còn sinh tiền, trên sân khấu tuồng cổ của người Triều Châu. Trước khi vào tuồng, có chưng bát tiên, nhưng cảnh này nhằm gây không khí vui tươi. Tuyệt nhiên, không có cái trống chầu và ngọn nến. Vị phúc thần được tin cậy phải là biểu tượng của tính năng nổ, lòng nhân ái vô biên và uy lực to lớn. Qua hành trạng của Tả quân, uy đức ấy có thừa, chẳng cần thêu dệt. Tuy nhiên, vì quá sùng bái, trong dân gian đã loan truyền vài huyền thoại. Việc Tả quân bị xiềng mộ tạo ra hình tượng. Hào khí sau thời gian bị dùng ép được dấy lên. Khi giải oan, sáng chói đến sao ngu, sao đậu. Tướng tinh của Tả quân là con cọp. Tướng tinh, theo tự vị hình tĩnh của, là tính khí người ta chiếu ứng 28 vì sao, cùng giống 28 con thú thuộc về 28 vì sao. Như người dữ thì giống cọp, người nhát thì giống con thỏ. Trong dinh Tả quân, thỉnh thoảng hiện ra bóng dáng con cọp bạch. Ấy là lúc ông nằm ngủ. Khi ông sắp đau nặng, cột cờ thành phiên an, gia định, không gặp gió mà tự nhiên gãy. Sau đó, lúc chuẩn bị ra biên giới, đến ngoại thành, con voi của ông cởi, bỗng dưng kêu rống, rồi nằm bẹp, không đứng dậy được. Liền dùng ngựa thay thế, nhưng lát sau, ngựa cũng không chịu bước tới. Tả quân cho là quái lạ, bảo với người nhà rằng ông sắp bệnh. Lại có một lão già, mặc theo lối quê mùa, cầm trái bầu, đứng ngoài cổng, bảo vào thưa với Đức Thượng Công rằng, có cố nhân đến. Người giữ cổng vào thưa, ông cho mời vào, nhưng lão ấy quay mặt đi nhanh. Người giữ cổng đi theo, thấy lão đến mé sông, đang rửa trái bầu. Lão nói, muốn cho Đức Thượng Công được thoát cõi đời mà không được, rồi biến mất. Nghe thuật lại, Tả quân nói, thiên ngang lắm thay, đó là hồn ma của ta vậy. Học giả Trương Vĩnh Ký từ năm 1835 viết hồi ký liên quan đến Sài Gòn và vùng phụ cận. Người Việt Nam ở Sài Gòn đồn đãi rằng Tả quân có dáng uy nghi, nhất là cái nhìn của ngài. Kể lại rằng, những con hổ ngài nuôi dành để giao đấu, rất sợ và nghe lời ngài. Những con voi bất trị, thí dụ như con voi Vinh, chỉ sợ ngài khi nổi cơn điên, dịp động cỡn thì phá phách, gặp gì cũng dây xéo. Ngài ở trần, đến trước mặt nó, gọi tên thì nó sợ, trở lại điềm tĩnh. Dẫn lại theo luận án của giáo sư Trần Vinh. Người ở Bà Chiểu bảo là phần mộ Tả quân chọn nhầm nơi huyệt tốt, gọi Gò Kim Quy, địa thế Thanh Long, Bạch Hổ. Nhờ vậy, Sài Gòn Chợ Lớn luôn luôn phát đạt về kinh tế, ít bị tổn thất vì chiến cuộc. Những lá sâm, thẻ ở miếu Tả quân gồm 100 kiểu khác nhau. 50 sâm trung bình, không tốt không xấu. 38 lá thật tốt, thượng. Và chỉ có 12 lá xấu. Như vậy, đem cho thiện nam tín nữ niềm lạc quan, gặp năm xấu, chưa hẳn là thất vọng. Lời trong sâm dạy làm lành, lánh dữ kiên nhẫn thì tai qua nạn khỏi, để rồi đến cơ hội tốt. Lễ hội lớn nhất của Sài Gòn Gia Định là đây. Người Hoa chiếm tỷ lệ gần phân nửa lượt người. Theo tập tục ông bà để lại, họ nhớ ơn Tả Quân đã khuyến khích hương mãi. Vả lại, cư ngụ đất nào thì thờ thần đất ấy. Tháng Giêng, họ đến khấn nguyện, dịp khai trương, cửa hiệu, thí nghiệp. Thêm lệ, mùng 9 vía trời, mùng 10 vía đất. Cúng vái để gây phấn khởi, lạc quan. Từ Đông Chí đến cuối năm âm lịch, trở lại đáp tạ, rất nghiêm túc, gọi lễ hoàng thần. Nếu làm ăn không khá, chẳng dám oán trách thần thánh. Chẳng qua vì người cầu nguyện chưa gặp vận, thiếu tài đức. Nhiều lễ vật như vàng mã, thực phẩm mang đến, bề bộn nhằm gây cảm tình, gọi là trà nước cho quân hầu và đám thư lại của thần thánh. Đốt rất nhiều nhang, mỗi người một bó, để khói bay cuồn cuộn lên cõi trên, nguyện vọng chuyển đi nhanh, được giải quyết sớm. Trong miếu, nhiều tấm biển của người Hoa dân tặng ghi Trạch Cập, Kiều Quần. Hộ ngã quần Kiều, ngụ ý cầu xin linh thần ban ơn, phù hộ Kiều dân. Nếu tò mò, ta gặp câu đối của một nhân sĩ Bắc Hà dân tặng. Năm 1915, ca ngợi cố quốc giang sang, nguy nhiên, tồn cổ miếu. Thật là tấm lòng bao la. Nam Kỳ xưa kia là đất của Việt Nam, nhưng giờ đây đã là đất cũ, vì thực dân đang thao túng. Giang sang, nước cũ, lớn lao, hãy còn ngôi miếu cổ này. Thương tiếc nhưng hy vọng còn dịp thống nhất. Hoặc vế đối của một thương gia. Thử mộ bi, thử từ miếu lịch kỷ Âu Phong Á Vũ, nguy nguy Hồ Ngô Thổ Sơn Giang, năm 1925. Này mộ bia, này đền thờ, trải qua gió Âu mưa Á, vẫn cao vòi vọi trong đất nước này của ta. Rõ là hào khí phong trào Duy Tân còn âm ỉ qua phong trào Phan Chu Trinh. Đồng bào vùng Bà Chiểu lấy làm vinh hạnh vì Lăng Ông từ hơn thế kỷ qua là nơi ngự trị của vị phúc thần mà cả Sài Gòn Chợ Lớn và phía đồng bằng đều biết đến. Bạn hàng chợ Bà Chiểu với có thu nhập nhanh chóng, cứ mùng một ngày rằm là vào miếu khấn vái theo tập quán từ nhiều thế hệ. Buôn bán ở chợ đóng thế cho ban quản lý là nhiệm vụ về thế tục, nhưng vẫn còn món nợ tinh thần đối với người khuất mặt. Mặt bằng của chợ luôn cả vùng đất chạy thẳng đến cầu Bông. Xưa kia là đất tự điền cấp cho Tả Quân, thực dân Pháp hủy bỏ luật ấy. Nhưng người Bà Chiểu giữ lòng nhân hậu, từ trong tiềm thức vẫn tuân thủ luật lệ mà vua Tự Đức đã ban ra khi nước nhà chưa mất vào tay thực dân Pháp. Trong đời sống bình thường, sinh kế có bận rộn nhưng thiếu lễ hội, một thứ xa xỉ phẩm, thì con người thấy như hụt chân, chế với, chẳng biết làm sao giữ được thế quân bình cho tâm thần. Nhưng khi chen chân đến ngôi cổ miếu, hòa nhập trong lễ hội, thả hồn lâng lâng vào thế giới riêng, kiểu hồn bướm mơ tiên, ít nhiều thơ mộng, ai nấy như bình đẳng trước số phận, không mặc cảm sang hèn, giàu nghèo, ai cũng giữ tư cách vinh hạnh được làm người, lúc thăng lúc trầm, hết bỉ cực đến thới lai, để rồi khi chết có thế hệ sau tiếp nối, nên yêu thương nhường nhịn. Hễ ân đức của thần thánh rưới nhuần thì vạn gia sanh Phật. Cây cội nước nguồn, ngược thời gian, nhớ thời dựng nước từ đồng bằng sông Hồng. Ta tin chắc ở đất tổ còn nhiều danh lam thắng cảnh, có chiều sâu hơn về lịch sử và mỹ thuật. Lăng miếu Tả Quân là thành tựu của vùng đất mới, do dân quyên góp mà dựng nên. Mọi người có quyền vào chơi, ngắm cây cổ thụ, quan sát ngôi mộ xưa. Thỉnh thoảng bắt gặp vài nét khó hiểu thì nhờ người lớn tuổi giải thích. Nhiều bà nội trợ và học trò thường mượn đường đi tắt bên vách hoặc trước miếu. Lâu ngày, khó quên những giây phút mát mẻ ấy. Việt Kiều về, đến tham quan, chạnh lòng, nhớ buổi ấu thơ của mình. Người già chợt trông vào miếu, làm sao quên được những ngày mà gia đình mình còn đông đủ. Nay thì kẻ mất, kẻ đi xa. Nhiều người, trước khi ra đi chính thức, đã đến miếu, chụp vài bức ảnh, để khi xa nhà, thỉnh thoảng nhìn lại. Dẫu lìa ngõ ý, còn vương tơ lòng, nhớ ông bà đất nước. Cơ ngơi cũ sẵn có, uy tín xưa đã có. Ta thừa kế rồi sẽ làm gì để bảo tồn? Nói theo ngôn từ mà các nhà nghiên cứu văn hóa ưa dùng thì lăng ông bà chiểu là một bộ phận của ký ức tập thể đất gia đình. Trong ký ức lớn của dân Việt, một dân tộc mãi trường tồn vì người trên kẻ dưới biết lấy nhân nghĩa làm đạo lý xử thế. Đó là điều mà nay ta gọi là tính nhân bản, nhân văn. Tháng 12 năm 1989, Us and
Phụ lục.
Lễ xây châu, đại bội, Đỗ Văn Rỡ biên soạn. Theo tài liệu tham khảo do Ban Quý tế Di tích Lịch sử Văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt, quận Bình Thạnh ấn hành năm 1990. Lễ xây châu. Hàng năm, theo lệ xưa, tại mỗi đình thần trong làng xã có tổ chức hai lễ cúng kỳ yên là cầu an. Xuân thu nhị kỳ, xuân cầu, thu báo. Khi cúng, thường có một chầu hát bội. Trước khi khởi sự trình diễn, có cử hành long trọng lễ xây chầu, tức là lễ khai chầu. Hát cũng có nơi gọi là lễ khai tràng. Tràng là trường hát. 1. Ý nghĩa lễ xây chầu. Hình thức là cầu an. Đây là một cuộc lễ có hình thức bề ngoài là cái sự và bên trong có cái lý. Cái lý mà ai ai cũng biết là cầu an. Còn cái lý sâu kín nằm ở trong nữa là truyền bá và củng cố đạo làm người, tức là nhân đạo. Sâu hơn nữa là cái lòng yêu quý gia đình, yêu quý làng mạc, yêu quý tổ quốc, tức là cái mà thời nay gọi là lòng yêu nước. Trong đó có trung với vua, hiếu với cha mẹ, để với anh chị em, thuận với nhà nước, hòa với xã hội. Để đạt đến mục đích đó, thì con người phải thấu rõ ân đức của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, của chánh quyền mà vị lãnh đạo tối cao là vua, của quốc gia thủy thổ, đồng bào nhân loại. Và muốn thấu đáo các ân đức đó thì phải biết con người từ đâu mà có, nhờ đâu mà trưởng thành tiến bộ. Do đó mà trong lễ cầu an này, người xưa mới trình bày sự tạo thiên lập địa từ nguồn gốc, hỗn mang chi sơ, từ sơ khai cho đến khi có sanh sanh hóa hóa ra con người, muôn loài và vạn vật. Bởi sự biến dịch chuyển động của máy tạo hóa huyền vi, cầu an là cầu cho quốc thới dân an, cầu đem lại sự an vui, phồn thịnh cho mọi gia đình, cầu cho được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên, địa, nhân, trời, đất, người là ba đạo trọng. Ba đạo ấy mà được điều hòa thì muôn loài vạn vật mới được sanh sanh hóa hóa, tốt tươi theo luật thiên nhiên của càn khôn võ trụ. Có theo đúng luật thiên nhiên ấy của tạo hóa thì con người mới tiến hóa và trường tồn trong cảnh thái hòa là hòa trời, hòa đất, hòa người và hòa giữa trời đất và người. Và muốn được vậy thì trước hết mỗi người phải tự sửa tâm tánh mình để cho trời đất, thánh thần dễ cảm ứng. Và để cho giữa người với người cùng nhau có sự cảm thông, hòa ái hoàn toàn tốt đẹp. Như vậy, cầu an là cầu tròn đạo trời, vuông đạo đất và cho sáng đạo người là nhân nghĩa. có sáng tỏ được đạo làm người, mới rõ được nguyên lý, nguồn cội, và mới thấy sự liên quan của con người với âm dương, trời đất, mới thấu đáo được các ân đức, và từ đó mới cảm thấy gắn bó, gắn khích với gia đình, làng xã, non nước, và do đó mà nảy sinh ra lòng yêu nước tự nhiên. 2. Nghi thức lễ xê chầu và đại bội, các giai đoạn biến dịch. Để thấu rõ các nguyên lý nói trên, người xưa có cho trình diễn tượng trưng các giai đoạn tạo thiên, lập địa, xây trời, dựng đất từ lúc còn hỗn mang đầu tiên, rồi biến dịch lần hồi cho đến chỗ tạo ra con người và vạn vật qua sự. Phân định ra âm và dương thành trời đất, nhật nguyệt. Tương hợp âm dương thành ra tứ tướng là thái âm, thái dương, thiếu âm, thiếu dương. Thiếu âm ở trong thái dương, thiếu dương ở trong thái âm. Tứ tướng sanh ra bát quái, càn, cảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Bát quái biến sanh ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành sanh vạn vật. Sự biến dịch này phát khởi do sự chuyển động của thái cực trong thời kỳ hỗn độn sơ khai. Tại sao có sự biến dịch phát khởi từ thái cực? Đây là nội dung quan niệm về tín ngưỡng cổ truyền sùng bái thiên địa là trời đất của các dân tộc nông nghiệp Á Đông, bắt nguồn từ sự sùng bái tổ tiên và sùng bái thần linh. Cả ba tín ngưỡng này đều bắt nguồn từ mây đại đạo, nhất âm nhất dương chi vị đạo. Ba tư tưởng trời đất, tổ tiên, thần linh hợp lại làm nội dung cho đạo nhân là đạo làm người, với đầy đủ ý nghĩa rộng rãi là tin tưởng nơi trời đất, giữ đúng tam can ngũ thường và phụng tự thánh thần. Đời xưa, đạo nhân được xem như là quốc giáo, còn thờ thánh thần và trời đất thì đặt trọng tâm vào ý nghĩa linh thiêng là nguồn sống. Nguồn sống đó là vĩnh cửu, vô biên, miên trường, tiếp tục tồn tại. Đó là lý tưởng tối cao của nhân dân Á Châu xưa kia, và trực giác thấy rằng tất cả muôn loài vạn vật đã từ trong nguồn sống vĩnh cửu ấy phát xuất và đều rung động biến dịch với nguồn sống ấy. Nguồn sống đây là trời đất âm dương. Khi chưa có trời đất âm dương thì có cái gọi là thái cực. Thái cực vận chuyển biến dịch ra từ âm dương đến ngũ hành và muôn loài vạn vật. Đó là lý do. Nghệ thuật hát bội dùng cái trống đại cổ, trống chầu tượng trưng cho thái cực và dùng sự đánh trống để gây chuyển động biến dịch. Còn chuyện ông bàn cổ phân định ra âm dương thì người xưa cũng đã có ghi chép đại khái như sau. Trong cảnh Thái Hoàng ban sơ, khi trời đất chưa có, thì ông bàn cổ xuất hiện đầu tiên. Việc làm trước hết của ông là phân ra âm dương, khí dương bay lên thành trời, khí âm hạ xuống thành đất. Một ngày, ông bàn cổ biến đổi 9 lần, và mỗi lần ông lớn lên 10 thước. Ông lớn lên bao nhiêu, trời cao thêm bấy nhiêu, đất dày thêm bấy nhiêu. Ông sống 18.000 năm, nên trời cực cao, đất cực dày, còn thân hình ông lớn quá sức. Bấy giờ ông khóc, nước mắt ông chảy ra thành sông, hơi ông thở thành ra gió. Ông xem chung quanh, thành ra gầm chớp. Khi ông vui tánh thì trời đẹp, lúc ông nổi giận thì trời tối lại, mây mù phủ kín. Khi ông chết, xác ông rã từng mảnh, thành năm dãy núi trong thiên hạ. Hai con mắt làm nên mặt trời và mặt trăng, mở chảy ra, hóa thành biển cả và sông ngòi. Tóc đâm rễ vào đất, mọc lên cây cỏ. Sâu bọ trên thân ông làm nên loài người. Đó là một cách diễn tả ngụ ý rằng người đóng vai chủ động giữa trời và đất. Hỗn mang chi sơ, lúc hỗn độn ban đầu, vị phân thiên địa chưa phân ra trời đất. Bàn cổ thủ sức. Ông bàn cổ xuất hiện đầu tiên. Thủy phán âm dương. Đầu tiên định ra âm dương. Thiên khai ư Tý. Khai trời nhằm Tý. Địa tịch ư Sửu. Mở đất nhằm Sửu. Nhân sanh ư Dần. Con người sanh nhằm Dần. Hát Bội diễn tả điểm này bằng cho một tướng mắt giống mỏ chim. Điềm Hương mở cửa trời. Những con người cổ xưa nhất có cái mặt giống như mặt chim. Sau đây là các giai đoạn biến dịch. Đại Bội. A. Ngồi Thái Cực. Sau khi ông chấp sự xây chầu, đánh xong các hồi trống theo lễ, sự chuyển động biến dịch bắt đầu. Ông bàn cổ xuất hiện. Hát Bội gọi là tướng mở cửa trời, hay là thiên lôi mở cửa trời, cũng gọi là Điềm Hương. Một võ tướng mặt song mang, có cái mặt giống như mặt chim, màu xanh, có vằn đen trắng, múa những bộ rất mạnh, chuyển động, mở bốn phương, tấn lên trên, ép xuống dưới để phân ra dương và âm, trời và đất. Tướng này cầm một bó nhang đốt sẵn. Sau khi múa xong, nhang được rước đem lên bàn thờ thần, do đó mà gọi Điềm Hương. B. Ngôi Lưỡng Nghi. Hát Bội gọi là Nhật Nguyệt hay Xoan Mặt. Đó là âm dương chuyển động, biến dịch và tương hiệp. Một nam cầm chén bịch đỏ, một nữ cầm chén bịch trắng. Có để đồng tiền bên trong, múa nhiều điệu bộ, rồi cụng hai chén lại với nhau ba lần, gọi là âm dương tương hợp. Điệu múa gọi là Xoan Mặt. C. Ngôi Tam Tài. Cũng gọi Tam Đa, Tam Tình, Tam Hiền, tượng trưng cho ba vì sao, phước, lộc, thọ, do thiên đình cho xuống ban phước lộc thọ cho nhân gian. Tam Tài là ngoài diễn biến tạo thiên lập địa, nhưng xưa nay vì là cầu an, có lời cầu nguyện được thiên đình cảm ứng, nên vẫn có ba ông tiên phước, lộc, thọ. Phước tượng trưng bởi một ông quan đội mão thẻ ngang, mặc cẩm bào, râu đen dài, bồng một đứa con, ấy là phước. Lộc cũng là một ông quan đội mão, tay bưng hoa quả, ấy là lộc. Thọ, đầu râu bạc trắng, cầm gậy, ấy là thọ. Cả ba ông đồng hát một bài hát chúc. D. Ngôi Tứ Tượng. Cũng gọi là Tứ Thiên Vương. Trình Tường Tập Khánh. Trình bốn vị vương tướng, mặt trắng, đầu đội kim khôi, mình đai giáp, mang cờ lệnh như ra trận, đi hia, thắt dây lưng có hoa trước ngực, y như một cái võ còn trẻ. Bốn vị vương tướng này là Tứ Trụ Thiên Thần, trấn bốn cửa trời, đông, tây, nam, bắc, để điều hòa, lôi, thủy, hỏa, phong, sấm, nước, lửa, gió. Bốn vị vân lệnh Thượng Đế xuống chúc cho dân giàu, nước mạnh, thạnh vượng, thọ trường. Bốn vị có mang theo bốn câu liễn chúc. Vạn thọ vô cương, phú hữu tứ hải, phong hóa võ thuận, quốc thới dân an, vân vân. Các điệu múa là những mường vũ đạo căn bản trong nghệ thuật hát bội. Xưa kia có 8 miếng, có lẽ theo điệu múa bắt quái. Ngày nay có thêm ra, tính cả thải có từ 16 đến 18 điệu múa. Múa xong là dựng 4 liễn, không có hát. Các điệu múa là những chuyển động biến dịch để sanh ra bát quái. E. Ngôi Bát Quái. Càn, Cảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Trình bày bát tiên hiến thọ, ít khi nào trình diễn, mà nếu có là trình bát tiên quá hải thường hơn. Các vị tiên hiến quả đào và sâm. G. Ngôi ngũ hành, cũng gọi là chúc thánh, chúc thọ. Hát bội gọi nôm na, đứng cái đứng con, theo hình tượng một nam đứng giữa là cái, bốn nữ đứng bốn góc là con. Nam, mặt trắng, áo cẩm bào vàng, đội mạo cửu long là mão vua, tượng trưng cho màu thổ và hành thổ. Thổ thì ở trung ương để điều hòa cả kim, mộc, thủy, hỏa và điều hòa cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Bốn mùa có thuận hòa thì vạn vật mới được nảy nở, tốt tươi. Bốn nữ, kim, mộc, thủy, hỏa. Kim, màu trắng. Mộc, màu xanh. Thủy, màu đen. Nhưng hát bội dùng màu tím. Hỏa, màu đỏ. Đây là sự điều hòa của ngũ hành để sanh sanh hóa hóa muôn loài vạn vật. Đợt sau cùng của sự biến dịch của thái cực. Việc dùng năm người tượng trưng cho ngũ hành là một cái sự mà cần phải hiểu cái lý bên trong. Về phương diện siêu hình, đó là phép màu nhiệm sanh hóa của trời đất. Có sanh hóa thì có tiến hóa và xoay vần theo luật tạo hóa, tiến và xoay là theo thời tiết. Văn minh Việt Nam là văn minh nông nghiệp. Nông nghiệp thì theo mùa tiết, còn quân chủ trước kia thì trọng chơn mạng đế vương. Mùa thì có bốn trong một năm hay trong 24 giờ là một vòng mặt trời từ khi mọc lên đến khi mọc lại. Có chơn mạng đế vương thì hoa khai tứ quý, hoa nở bốn mùa. Năm người trong ngôi ngũ hành, người xưa cho thuộc họ Mã. Người nam là Mã Trung Viên. Giữa vườn họ Mã là thổ, là điểm trung hòa cho cả bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Bốn nữ là Mã Xuân Mai, Mã Hạ Lan, Mã Thu Cúc, Mã Đông Trước. Cả năm người này, tức là cả ngũ hành, tức là tất cả đều tỏ lòng ngưỡng mộ ân đức nhà vua là vị quốc trưởng, vị lãnh đạo tối cao trong nước và ân đức của triều đình, văn võ bá quan, quốc dân, thủy thổ. Tứ quý đây là tứ quý trong một ngày một đêm. Nhật xuất vi xuân, mặt trời mọc là xuân. Nhật trung vi hạ, mặt trời đứng đầu là hạ. Nhật lạc vi thu, mặt trời lặn là thu. Bán dạ vi đông, nửa đêm là đông. Quá bán vi trung, quá nửa đêm, lúc canh ba là trung. Quá nửa đêm là lúc bông quỳnh hoa nở và các loại bông trong quỳnh hoa viên đều nở, theo một huyền thoại, để chào mừng một vị chơn mạng đế vương. Chính lúc đó là lúc thanh khiết nhất trong đêm và cũng là lúc nước lớn. Người xưa xem lúc đó là giờ huỳnh đạo, giờ tốt nhất để cầu nguyện cho có sự cảm ứng linh thiêng. Có lẽ vì thế mà xưa kia lễ xây chầu luôn luôn được cử hành vào khoảng đó, cũng như lễ nam giao xưa kia, để cầu được phước lợi trong bốn chữ hoa khai tứ quý. Còn chọn họ Mã là ngựa, vì ngựa có nhiều tánh đức đặc biệt nhất trong các loài vật và ngụ ý ca tụng đạo đức và cầu chúc thành đạt, hàm xúc trong bốn chữ mã đáo thành công, ngựa đến mức thành công. Vậy, trong lễ đại bội, ngoài cái sự ca tụng ân đức và chúc thọ, còn gồm có ý nghĩa sâu kín là hoa khai tứ quý, mã đáo thành công. H. Gia quan tấn tước. Đây là ngoài quá trình biến dịch của thái cực. Hát bội gọi là ông gia quan, bình dân thường gọi là ông địa. Đây là một vị thiên thần, mặc cẩm bào, đi hia, mang một cái mặt giả lớn gọi là mặt gõ, tròn như mặt địa. Vị thiên thần này do lệnh Ngọc Hoàng, thượng đế xuống để đội mão và phong tước cho linh thần. Sau khi đã cảm ứng về lời nguyền cầu của dân gian, hầu cho linh thần có đủ quyền uy mà thi hành nhiệm vụ. Việc giễu cợt thổi nai là do kỹ thuật nghệ sĩ pha trò cho vui để bớt căng thẳng vậy thôi. 3. Kỹ thuật xây chầu. A. Phần lễ. Ông chấp sự nên ăn chay ít nữa là một ngày trước khi xây chầu. Và phải tĩnh tâm và định trí, không để bị dao động. Theo lệ xưa, nên mặc áo rộng. Thời nay, nên kiểm tra áp huyết và dưỡng sức thật bình thường. Không cần vẽ bùa ếm đối chi cả, vì không có tà ma yêu quái, không có tà thần trong một đình thờ thần. B. Phần đọc chú và đánh trống. Nên xây chầu theo điệu bán văn bán võ, nghĩa là nên sướng lớn và rõ ràng cho mọi người đều nghe. Đánh trống là một nghệ thuật. Nên sướng rõ câu. Đuôi trống chầu là đầu trống chiến. Để cho chính tiếng khai tràng được trống chiến bắt cho ăn rập. Đừng ai chụp ai. C. Cách chầu đại bội. Sẽ giải thích khi nói về đánh trống chầu. 14 tháng 1 năm 1990, Đỗ Văn Rỡ, trưởng ban quý tế di tích lịch sử văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt.